Vì vậy mà cái đó là cái khuyết điểm mà lâu nay chúng ta mắc phải. Thì ngày này chúng ta phải hiểu cho rõ Phật Tổ dạy chúng ta tu giống hệt không có khác. Phật trong Kinh Lăng Nghiêm thì dạy ngài A Nan kiến tánh, tức là nhận ra được pháp thân rồi sau khởi tu. Còn các vị tổ cũng vậy, chỉ cho mình nhận ra được bản tánh rồi, rồi sau đó mới tiệm tu. Như vậy thì cái đường Phật Tổ dạy không có chỗ nào khác hết. Bởi vậy cho nên chữ kiến tánh hay là đốn ngộ nó giống hệt nhau. Kiến tánh là nhận ra bản tánh, mà bản tánh có sẵn từ thời nào mà bị vô minh phiền não nó che lấp. Một hôm nào, một giờ phút nào đó, nhân một cái duyên kế hoặc hiện hữu trí thức chỉ, hoặc là đọc kinh rồi mình sáng ra, mình nhận được bản tánh. Thì trong khi sáng ra nhận được bản tánh tốn bao nhiêu phút? Trong lúc sáng ra nó tốn bao nhiêu phút? Không tới một phút, phải không? Như vậy thì cái đó nó thấy một cách hết sức là nhanh, mình không có định thời gian được, cho nên gọi là đốn ngộ. Nó là nhanh, không thể lấy cái thời gian đó. Vì vậy mà từ cái nhận ra được cái đó thì mình vui, mình mừng, cũng như là người lạc đường mà bị lang thang bao nhiêu năm, bây giờ có ai chỉ đúng cái đường, mình nhớ rõ đây là con đường của mình, về nhà thấy không lầm nữa, thì cái vui mừng không kể. Cho nên người nào đốn ngộ có khi la lên, có khi cười, có khi cũng khóc, phải không? Như vậy thì người ta cứ ngỡ cười la lên nó là trúng, còn khóc là tại sao? Đâu có ai đánh đập gì mà khóc, mà tại sao khóc? Thì cũng hệt như thế gian vậy, có thân nhân đi xa 10 năm, 20 năm không gặp, mà bất thành không báo trước mà về bước vô nhà, người thân trong nhà thấy thì sao? Mừng, có người mừng cười, nhưng có người mừng rồi khóc. Như vậy thì cái cười và cái khóc đều là diễn tả cái tâm trạng đột nhiên mình không dám nghĩ mà có, phải không? Không dám nghĩ mà hiện ra, cho nên mình có một cái cảm giác bất thành, hoặc là xúc động cười, hoặc xúc động khóc. Cũng như vậy, người tu thiền, mình kiếp tu, mình chưa biết ngày nào mà mình thấy được điều đó, mình không biết, nhưng kiếp tu thôi, bất chợt một phút giây nào đó, sáng lên được, mừng quá, rồi trong đó hoặc là cười, hoặc là khóc. Một buổi, một ngày, có khi hai ba ngày chẳng hạn, đó là cái triệu chứng thấy được đường về, chứ gì lạ hết. Mà thấy được đường về rồi chưa, tới nhà chưa? Chỉ là thấy, chưa phải là tới. Cho nên tiệm tu đó là đi về nhà. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy rõ tại sao gọi là đốt ngộ, tại sao gọi là kiến tánh. Như vậy thì ngang đây chúng ta đã biết kiến tánh đốt ngộ rồi, bây giờ để đi thẳng vào cái lối dạy của Đức Phật, muốn cho người ta nhận ra bản tánh thì trước phải vạch ra những cái gì không phải để cho người ta nhận ra cái phải. Chỉ cái gì không phải là tánh của mình để người ta nhận ra được tánh của mình. Đây là câu chuyện đối thoại giữa Phật và ngài A Nan. Mở đầu vào cuộc đối thoại, Đức Phật hỏi tôn giả A Nan lý do gì đi xuất gia. Tôn giả A Nan thưa rằng vì ưa thích thân 32 tướng tốt của Phật nên phát tâm xuất gia. Phật hỏi A Nan lấy cái gì thấy thân 32 tướng, lấy cái gì ưa thích? Tôn giả A Nan trả lời do mắt thấy thân Phật tâm sanh ưa thích. Thế là bước vào bảy chỗ hỏi tâm đó, cái đoạn đối đáp tới đó dừng, đây là tôi giải thích. Thế là bước vào bảy chỗ hỏi tâm khiến tôn giả A Nan đi đến chỗ tận cùng, đến tận cùng chỗ chấp, quả nhiên tâm ấy không thật đó. Thì cái đây là lược để cho quý vị nghe thôi, chứ còn không có dẫn hết lời trong kinh. Bởi vì khi mà Ngài ăn năn thưa rằng do mắt thấy 32 tướng tốt của Phật và do cái lòng tâm con ưa thích cái tướng tốt đó mà đi xuất gia, thì như vậy Ngài A Nan trả lời có thật thà không? Hết sức là thật thà. Tại sao ngươi xuất gia? Bởi vì con thấy Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con thích quá cho nên con đi tu. Như vậy Phật nói, lấy cái gì thấy? Nó mắt thấy. Lấy cái gì ưa thích? Tâm con ưa thích. Nó như vậy thì mắt thấy, tâm ưa thích. Nhưng mà ở đây Phật không có hỏi mắt mà hỏi về tâm, phải không? Cái tâm ưa thích đó, thì như vậy cái gì là tâm? Thì Ngài A Nan Ngài trả lời cả phải là bảy chỗ. Phật hỏi tới cuối cùng, Ngài A Nan thưa rằng cái hay suy nghĩ, cái đó là tâm của con. Nguyên chữ Hán là năng suy di tâm, tức là cái tâm hay suy nghĩ đó, cái đó là tâm của con. Cái Phật quả bậy, không phải A Nan, cái đó không phải là tâm của ông. Ngài quán là đứng dậy, nói, như vậy thì con không có tâm sao? Đó, thì bắt đầu Phật mới giải cho biết không phải không có tâm, nhưng mà chấp cái suy nghĩ là tâm là sai, là lầm. Thì đây là cái đoạn mà Phật mới giải thích cho Ngài A Nan biết rõ nơi mình có cái tâm mà lâu nay mình quên, chỉ nhận cái suy nghĩ là tâm mình, cho nên mình sai lầm. Bây giờ chỉ cái suy nghĩ không phải tâm thì tự nhiên thấy như mình không có tâm. Bây giờ Phật chỉ ông có tâm chứ không phải không, mà tâm hiện tiền ông quên. Cho nên đoạn này tôi nói đây thì không có thì giờ nói dài dòng bộ kinh Lăng Nghiêm, mà chỉ nói một ít đoạn ngắn cho quý vị thấy. Kế Phật chỉ cảnh và thân là tướng dao động sinh diệt, mà tánh thấy chưa bao tánh thấy chưa bao giờ dao động. Từ đây Phật vừa phá chấp giả, đồng thời chỉ ra cái thật. Cái giả là thân và cảnh, cái thật là tánh thấy, cho đến tám thứ trả về gọi là bát hoàn, cũng cốt chỉ tiền trần hư giả, tánh thấy chân thật. Cái đoạn này là tôi tóm lược quyển thứ hai trong kinh Lăng Nghiêm, coi như gần cả quyển, tôi chỉ tóm lược lại một đoạn thôi, gọi là bát hoàn, là tám thứ trả về. Tám thứ trả về thì tám thứ đó là cái gì mà trả về sao? Nghĩa là khi đó Đức Phật Ngài phóng quang, cái Ngài A Nan nương theo cái hào quang của Phật thấy suốt trên cung trời, cái cung trời ở trên. Rồi cái Phật thu hào quang về thì Ngài không thấy nữa. Phật mới hỏi Ngài A Nan, Ngài nói rằng ông thấy từ đây lên tới cung trời thì cái thấy trải qua những cái nào là ánh sáng nè, nào là hư không nè, nào là chỗ tường vách nè, nào chỗ cát duyên nè, nào chỗ trống, nào bụi mịt mù vân vân, tất cả cái đó trả về hết. Đó, bây giờ tôi nói thí dụ từng phần ở trong đó cho quý vị nghe. Thì Phật bảo Ngài A Nan rằng ông thấy, mà ông thấy được là nhờ ánh sáng, phải không? Như vậy thì ánh sáng là trả về cho cái gì? Ánh sáng là trả về cho mặt trời, bởi vì nhờ ánh sáng mà thấy, thì ánh sáng thuộc về mặt trời, cho nên ánh sáng trả về cho mặt trời. Rồi chỗ không sáng, ông thấy chỗ không sáng, thì chỗ không sáng là tối, tối thì trả về cho cái gì? Trả về đêm không trăng. Rồi ông thấy nhờ chỗ rỗng, rỗng trống rỗng cho nên ông thấy, thì cái trống rỗng đó ở ngồi trong nhà mà nhìn ra xa thấy thì nhờ cái trống của cửa về chỗ trống rỗng trong nhà đó thì trả về cho cửa. Rồi những cái tấm vách ông thấy ngăn trở đó thì chỗ vít đó thì trả về cho cái gì? Là cho tường vách. Còn các cái sự việc mà ông thấy, ông phân biệt đó, xung quanh đó, thì trả về cho các phân biệt, tức là các duyên xung quanh trả về cho phân biệt. Còn cái khoảng trống từ đây lên trên kia mênh mông đó thì thuộc về hư không, trả về hư không. Còn những cái chỗ bụi mây mù mịt đó thì trả về cho bụi mù. Còn bầu trời trong sáng đó thì trả về cho trời trong. Thì như vậy là tám cái trả về. Nhưng mà cái ông thấy được tám cái đó, cái thấy nó trả về cho cái gì, trả về cho ai? Bây giờ tôi nói gần thí dụ cụ thể đây. Quý vị nhìn lên trên đây, trước là thấy tôi, phải không? Thấy tôi là thấy cái bóng dáng của tôi. Thì cái bóng dáng của tôi thì thuộc về tôi. Thì cái bóng dáng tôi đó, quý vị thấy trả về cho tôi. Rồi cái hư không quý vị trống rỗng, quý vị nhìn lên thấy tôi đó, hư không trống này trả về cho hư không. Ánh sáng mặt trời và ánh sáng đèn là ánh sáng, quý vị mới thấy, thì trả về cho ánh sáng, cho đèn, cho mặt trời. Bình hoa quý vị thấy, trả về cho bình hoa. Cái bàn quý vị thấy, trả về cái bàn. Những người xung quanh đây quý vị thấy, trả về cho những người đó. Tất cả cái gì đó cũng trả về được hết. Nhưng mà cái hay thấy của quý vị trả về cho ai? Trả về cho ai? Cái thấy được tôi, thấy được bàn, thấy được tất cả xung quanh đó, cái thấy nó trả về cho ai? Nếu không có trả về cho ai được, không phải mình là gì, thấy không? Cái gì thuộc ở ngoài mình được trả về, nó có cái sở thuộc. Còn cái thấy nó thuộc về mình, mà thuộc mình thì đâu có trả về. Mà không trả về thì nó là mình. Mà lâu nay quý vị có nhận cái thấy là mình không? Hay là nhận cái suy nghĩ trong đầu là mình đó. Nếu cho cái suy nghĩ trong này là tâm mình, tức là không nhớ được cái thấy là mình đó. Mà cái suy nghĩ là cái tướng động sinh diệt, mà lấy cái động sinh diệt làm mình. Còn cái hay thấy, quý vị thấy tất cả nó có, cái thấy đó có động không? Ví dụ thấy tôi nói thì tôi động, thấy gió thổi, thấy tất cả cái gì xung quanh làm cho cây động, cho người sao xuyến vân vân, cũng đều là động hết. Chỉ có cái hay thấy nó không động. Cái hay thấy không động mà của mình mà không động, thì cái hay thấy là biết. Biết, cái biết của mình, cái biết đó không động, với cái biết suy nghĩ là cái biết động. Giờ chọn cái nào? Chọn cái nào là mình? Cái biết suy nghĩ thì khi có khi không. Còn cái biết của thấy của nghe có khi nào vắng không? Khi nào? Thực ra thì cái thấy cái nghe lúc nào cũng có. Lặng thì thấy ở trong, nhắm mắt là thấy trong, mở mắt thấy ngoài. Còn nghe không có tiếng thì nghe nó yên, không có lúc nào vắng. Cái không bao giờ vắng, không bao giờ động, thì cái đó không phải mình là gì. Còn cái lăng xăng lộn xộn, chợt có chợt không, mà nói nó là mình, thì mình phải theo nó mà đi trong luân hồi sinh tử. Vì cái đó là cái tạo nghiệp, cái đó là cái gây đau khổ cho mình, cho người. Bởi vì quý vị thấy, nếu cái thấy không, cái nghe không, mà không thêm cái suy nghĩ phân biệt thấy đẹp, thấy xấu, nghe tiếng hay tiếng dở, thì có buồn có vui không? Có không? Bây giờ thêm cái suy nghĩ, đây là cái thấy hình dáng đẹp, kia là cái thấy hình dáng xấu, rồi sanh ưa cái đẹp, ghét cái xấu, đây là cái lời nói khen mình, rồi ưa cái khen, đây là lời nói chê mình, rồi ghét cái chê. Từ cái suy nghĩ đó đi tới cái thương, ghét, khen, chê, thì đó là tạo nghiệp. Còn nếu thấy để thấy, nghe để nghe, thì tạo nghiệp gì? Quý vị thử hỏi, tạo nghiệp gì? Thì không có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp cái gì dẫn mình đi luân hồi đó. Thì như vậy nó rõ như ban ngày. Một bên là giải thoát sinh tử, vì không có tạo nghiệp. Không tạo nghiệp thì làm sao mà dẫn đi luân hồi? Còn bên là luân hồi sinh tử, vì tạo nghiệp thương ghét, buồn dẫn, cho nên dẫn đi luân hồi sinh tử. Không suy nghĩ cái gì hết. Quý vị có thương ghét buồn giận không? Như vậy thì mà khi không suy nghĩ gì hết đó, lúc đó có mình không? Ai thấy? Ai nghe? Ai ngửi? Ai biết xúc chạm? Phải không? Thì hiện hữu. Mà mình lại quên cái hiện hữu đó, mà chỉ theo cái bóng dáng ở trong này mà tạo nghiệp luân hồi. Có đáng thương không? Bởi vậy Phật mới thấy chúng sanh vô minh hay là si mê đáng thương. Phật thương mình mà mình không biết thương mình. Mình có thương mình không? Bởi vì rõ ràng hai bên, một bên thì đi trong luân hồi sinh tử, một bên là giải thoát sinh tử, mà mình cứ ưng nắm cái luân hồi sinh tử để nó dẫn mình đi trong lục đạo khổ sở đủ thứ hết, mà không biết sợ, không biết chán, cứ như vậy mà lao đầu đi hoài, không đáng thương là gì. Mà Phật thương chứ mình không thương mình, phải không? Phật thương mình, thấy vậy mà tội nghiệp, thấy đáng thương. Còn mình thì không thấy, cho mình chấp nhận chuyện nó đương nhiên, lẽ nó như vậy, phải không? Sống rồi phải chết, rồi cứ vậy đó. Nó là một lẽ đương nhiên, mà đương nhiên tức là chấp nhận, phải không? Vì vậy mà cái người tu là thức tỉnh, không chấp nhận cái đương nhiên đó, mới đi tu, mới tìm cái lối thoát được. Nếu Đức Phật ngày xưa chấp nhận cái sinh tử là cái đương nhiên thì ngài có đi tu không? Cái cần gì phải đi tu, phải không? Chính vì ngài không chấp nhận cái đó, cho nên ngài mới quyết tâm đi tìm cho ra cái hướng, ra cái đường lối thoát khỏi cái đương nhiên đó, tức là phá cái luật mà lâu nay chi phối tất cả người. Như vậy thì chúng ta tu là để đi theo cái lối đó mà Đức Phật đã đi qua, cho nên ngài thấy, ngài biết rõ cái gì là cái gốc của luân hồi, cái gì là cái nhân của giải thoát, chỉ cho chúng ta biết, nói đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà chúng ta nghe thì cũng hơi hiểu hiểu, nhưng mà gặp việc thì quên hết trơn, phải không? Rồi cũng tranh hơn tranh thua, giận hờn buồn thương đủ thứ như vậy, cho nên rồi cũng lục đục, rồi gặp nhau ở trong lục đạo nữa, phải không? Không ra khỏi hết, cứ đi đâu hồi quay quay gặp lại, chứ không có đi lối nào hết. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta phải tỉnh, không nên mê lầm vậy. Đó là tôi nói về cái ý nghĩa Phật chỉ bát hoàng. Bát hoàng tức là tám cái trả về, để chỉ ra cái tánh thấy chưa bao giờ vắng, mà chưa bao giờ động, mà nó chính là mình, không trả về đâu được hết. Vì vậy mà nói, chỉ tiền trần hư giả, tánh thấy chân thật. Rồi kể cả ngũ ấm, thập bát giới, thất đại đều là tướng hư giả, theo nghiệp ứng hiện, gốc từ Như Lai Tạng lưu xuất. Như Lai Tạng là thể chân thật, ví như mặt trăng thật, tánh thấy gần kề cái chân thật ấy, song chưa hoàn toàn thật, ví như mặt trăng thứ hai do ấn con mắt thấy. Đến đây tôn giả A Nan nhận ra được bản tánh, nói kệ trình bày sở ngộ. Thì đây vì tôi tóm lược cái chủ yếu, cho nên tôi kết thúc một cách đơn giản. Như vậy thì ở trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ rõ nào là bát hoàng, nào là thất đại vân vân, tất cả cái đó đều do nghiệp ứng hiện, mà gốc từ Như Lai Tạng lưu xuất. Như Lai Tạng là cái kho, chữ tạng là cái kho Như Lai, từ cái kho Như Lai mà lưu xuất.